Hải Hội Thánh Hiền Lục. Kết tập: đệ tử Hòa Thượng Thái Hiền. Cẩn dịch: Diệu Âm. Nhà xuất bản Tổng hợp, Thành phố Hồ Chí Minh. Tập 3, chương 14. Cái gì cũng bảo người hầu hạ, thế thì tục lụi rồi. Không phiền người. Đất chùa Lai Phật nằm ở một nơi hẻo lánh không giàu có, tự viện không người cúng dường, lương thực đều dựa vào tự trồng. Trong mảnh ruộng đồng ngoài tự viện, gần như ngày ngày có thể nhìn thấy bóng dáng của lão hòa thượng Hải Hiền đào đất nhổ cỏ, trồng lương thực, trồng rau cải, còn phải thu dọn sân, nhặt phân nhặt củi từ sáng đến tối, hết trong đến ngoài, bận rộn không ngớt. Có một lần, một vị cư sĩ nhìn thấy lão hòa thượng đang chẻ củi trong chùa thì khuyên ngài rằng: ngài tuổi tác lớn như vậy rồi thì đừng làm những công việc này nữa, mệt quá rồi phải làm sao. Ngài cười nói: làm người có nhiều công việc mà, tự mình có thể làm thì tự mình làm, đừng trông chờ người khác. Lão hòa thượng không thích gây phiền phức cho người khác, tự mình có thể làm được nhất định không để người khác làm, trừ khi tự mình thực tế không thể làm được mới đợi người khác giúp đỡ. Đồ dùng, đồ mặc của chính mình ngài đều tự giặt, quần áo rách rồi ngài cài cái đê tự mình khâu vá, chưa từng mở miệng làm phiền người khác. Cưa, búa, kìm, cờ lê dùng trong khi làm việc đều là tự mình ra phố mua. Ngài thân thể khỏe mạnh, làm việc chuyên chú, động tác thông thạo, công việc thủ công tỉ mỉ. Ngài nói: tôi còn có thể đi lại, mắt lại không hoa, có thể làm thì tự mình làm. Cái gì cũng bảo người hầu hạ, vậy thì thụt lùi rồi. Thụt lùi từ này gọi có ý lùi bước, thụt lùi ra cũng dùng để ví vị trí suy thoái hoặc gặp phải khó khăn mà lùi lại. Năm đó lúc chuẩn bị khôi phục xây dựng lại chùa Lai Phật, cư sĩ Vương Xuân Sanh đến núi Độc Bách thỉnh lão hòa thượng Hải Hiền đến chủ trì đạo tràng chùa Lai Phật. Nhưng lão hòa thượng bây giờ đang chuẩn bị khôi phục chùa Tháp Viện, cho nên chỉ phái 4 người đệ tử đến chùa Lai Phật, ngài thì tự mình ở chùa Tháp Viện, chỉ là thỉnh thoảng phải đi chùa Lai Phật trú ít hôm. Bây giờ xe hơi rất ít, lão hòa thượng mỗi lần đều là bộ hành đi đến chùa Lai Phật, đại khái phải đi hơn 120-130 dặm đường cơ. Tuy nói lúc bấy giờ thân thể ngài vẫn cừ như trai trẻ vậy, nhưng rốt cuộc cũng là người ngoài 70 tuổi. Cư sĩ Vương rất thành khẩn nói với lão hòa thượng: sư phụ, ngài đừng tự đi trở về nữa. Khi nào con chạy xe đi gọi ngài, ngài mới trở về. Nhưng lão hòa thượng không chịu phiền ông ấy, mỗi lần vẫn là y như thế, tự mình bộ hành đi đến. Ngay cả lão hòa thượng đã hơn 100 tuổi rồi, ngài vẫn là như vậy, có thể bộ hành không phiền người khác. Lão hòa thượng có lúc phải ở chùa Thiên Phật của đệ tử Pháp Sư Ấn Hàm trọ một khoảng thời gian. Thời gian đó ngài có lúc phải ra ngoài làm việc, trạm xe cách chùa Thiên Phật cũng sắp xỉ 5 dặm. Lão hòa thượng thường xuyên xuống xe thì đi bộ về. Ngài đã không chịu tiêu tiền thuê xe, cũng không đồng ý phiền hà đệ tử đi đón ngài. Ngài cả đời tiết kiệm, chịu khó, mọi nơi đều đặt việc giúp đỡ người khác, thuận tiện cho người khác lên hàng đầu, tự mình cực khổ thêm cũng không quan trọng. Cư sĩ ở Nam Dương thường thường đón lão hòa thượng đi niệm Phật đường Nam Dương ở mấy ngày. Mỗi lần đi, một cư sĩ trẻ tuổi nhiệt tình phụ trách đón ngài đều nói với lão hòa thượng: ngài có việc gì thì cứ bảo họ gọi con bất cứ lúc nào, gọi con lúc nào đến lúc đó, muốn đến nơi nào chơi thì con lập tức chở ngài đi. Lão hòa thượng cũng chưa từng một lần ra ngoài đi chơi, nhưng có lúc ngài có thể đến huyện Tây Hiệp, cách xa thành phố Nam Dương 100 cây số mua tràng hàng. Mỗi lần đến thời điểm đó, lão hòa thượng bao giờ cũng trước mấy ngày hỏi thăm cư sĩ Vương: dạo này có công việc gì không? Chắc chắn sau khi nghe thấy cư sĩ Vương nói không bận lắm, lão hòa thượng mới nói với ông ấy biết ý nghĩ và thời gian chuẩn bị đi huyện Tây Hiệp, để cư sĩ Vương sắp xếp lái xe đưa ngài đi. Lão hòa thượng Hay Hiền xin tiền, rất thích tự mình sâu tràng hàng. Trong túi mang bên mình của ngài luôn chứa rất nhiều đồ lưu niệm, kiểu như tượng Phật, vật trang sức. Tràng hàng chuẩn bị sẵn kết duyên với đại chúng khi có thể. Lão hòa thượng đối xử người cẩn thận chu đáo. Mỗi lần sau khi cư sĩ Vương đưa ngài về đến tự viện, ngài đều sẽ tìm một số đặc sản địa phương như khoai lang, đậu phộng tặng cho ông ấy. Cư sĩ Vương muốn cho ngài vui, cho nên mỗi lần cũng đều ngoan ngoãn vui vẻ nhận lấy. Thêu thùa máy vá, hình ảnh lão hòa thượng đã dạy dỗ khuyên bảo các đệ tử rằng ăn khổ mặc vá, muốn làm hòa thượng phải làm bà nương. Không những nơi mà lão hòa thượng thường đi đều có dụng cụ mà ngài dùng làm việc. Cho dù đã là tuổi cao 112 tuổi, nếu có đi đến nơi nào, ngài vẫn sẽ mang theo bên mình dụng cụ nhỏ, loại bao kim chỉ, kéo, búa. Mắt của ngài không có hoa, vẫn có thể xỏ kim, may quần áo. Tháng 3 năm 2012, Pháp sư Ấn Vinh, trụ trì chùa Viên Minh, đón lão hòa thượng đến chùa Viên Minh ở Ít Hôm. Pháp sư biếu sư phụ một chiếc tăng bào, lão hòa thượng nhận lấy, mặc thử, áo hơi dài. Thế là lập tức bắt tay vào tự mình sửa biên áo. Ngài ngồi trên một chiếc ghế ở góc tường ngoài sân, mặc lên người chiếc y bào mới sáng rực này, lấy kim chỉ mang bên mình ra, sắn lên một đường biên đáy của tấm y bào hơi dài. Tay trái cầm kim, tay phải từng đường chỉ sửa xong biên áo. Lão hòa thượng 112 tuổi mắt không hoa, ngay cả công việc may vá cũng không cần đeo kính, xỏ chỉ lại có thể một lần là thành công. Ngài làm công việc may vá động tác thông thạo, công việc còn làm được đẹp đẽ. Đáy biên mà ngài may nhìn từ bên trong đường kim rất đều, nhìn từ mặt ngoài nhìn không thấy đường kim. Một vị nữ cư sĩ lớn tuổi ở bên cạnh nhìn thấy không chịu được, đi đến đưa tay ra nắm lấy một đoạn lão hòa thượng đã may xong, tỉ mỉ xem tới lui tay nghề của lão hòa thượng. Cô ấy chỉ có cảm khái: lên cây hái hồng. Lão hòa thượng không muốn thêm phiền phức cho người. Trong mấy năm trước khi vãng sanh, ngài cứ nói: tôi muốn tranh thủ thời gian niệm Phật, cầu Phật A Di Đà đến đón tôi. Tuổi tác lớn rồi lại không đi sẽ thêm nhiều phiền phức cho người đấy. Kỳ thực mãi đến trước khi vãng sanh, ngài đều hoàn toàn có thể tự lo liệu, không cần thiết sự phục vụ và chăm sóc của người khác. 112 tuổi rồi vẫn là tự mình làm đủ loại công việc. Có tín đồ đến thăm ngài, ngài còn trèo lên trên cây hái hồng cho mọi người. Mùng 9 tháng 8 âm lịch năm 2012, mấy vị cư sĩ Nam Dương đến chùa Lai Phật thăm lão hòa thượng Hải Hiền. Lão hòa thượng rất vui mừng tự mình dời thang gỗ, giống như người trẻ tuổi vậy, trèo lên cây hồng của chùa hái hồng. Thân thể của ngài khỏe mạnh biết bao, không cần nói cũng biết. Chẳng bao lâu, lão hòa thượng đã hái được một rổ hồng đầy ắp. Sau khi xuống, lão hòa thượng đem một ít trái hồng vẫn còn lá, từng trái phân cho mỗi một vị cư sĩ. Nhìn thấy lão hòa thượng ở đó từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài bận rộn vì mọi người. Các cư sĩ đang có mặt ngoài kính phục và kinh ngạc tán thán ra, đều cảm động trước sự từ bi và chân thành của lão hòa thượng. Lúc mọi người đón lấy trái hồng trên tay của lão hòa thượng, lúc nâng vào trong lòng, vành mắt lệ trào. Chương 15: Có thể chịu khổ mới có thể hết khổ. Ngài mỗi ngày 3 giờ thức dậy. Sau khi thức dậy thắp hương, lạy Phật, niệm Phật, diệu Phật. Đây chính là thời khóa sáng của Ngài. Sau đó thì bắt đầu một ngày lao động. Học Phật 92 năm, có thể ngày ngày như thế, quả thật rất vất vả. Ngài một đời này đều rất khổ. Lúc 12 tuổi, quê nhà đại hạn, nông dân không có thu hoạch, cha đành phải đi ra ăn xin. Trên đường đi bị thổ phỉ đánh chết. Chính Ngài cũng từng đi ăn xin. Ngài biết bây giờ chịu khổ cực một chút, lẽ đương nhiên có thể chịu khổ mới có thể hết khổ. Cho nên Ngài dũng mãnh tinh tấn. Thích Ca Mâu Ni Phật trước khi nhập diệt: Tôn giả A Nan xin hỏi Phật, Phật tại thế, chúng con đương Phật làm thầy. Phật không còn tại thế, chúng con đương ai làm thầy vậy? Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói hai câu: lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy. Cuộc sống bận hàng khiến cho chúng ta có tâm xuất ly. Một người tu hành không thể trì giới, không thể chịu khổ là không thể vượt qua luân hồi sáu đường. Lấy người niệm Phật mà nói, mục tiêu là cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cho nên một người tu đạo, bất luận tại gia, xuất gia, cuộc sống có thể bần hàn tốt nhất. Trong cuộc sống của lão hòa thượng Hải Hiền, không cần người chăm sóc, tự mình chăm sóc chính mình. Ngài cả đời chấp nhận chịu khổ, đặc biệt có thể chịu khổ. Ngài nói với các cư sĩ trên chùa niệm Phật: chư vị đến đây phải có thể chịu khổ, có thể chịu khổ mới có thể hết khổ. Lão hòa thượng một đời chưa từng hưởng thụ qua. Một năm trước khi Ngài vãng sanh, mấy vị cư sĩ Nam Dương phỏng vấn lão hòa thượng một lần. Mọi người rất hứng thú đối với những việc từng trải qua của lão hòa thượng, đã hỏi rất nhiều câu hỏi. Lão hòa thượng nói với họ: ngày năm xưa đã chăn qua trâu, cậy qua ruộng, làm việc chân tay. Còn ở núi Đồng Bách đã khai khẩn 14 núi hoang. Chư vị nghĩ tôi hưởng thụ à? Lão hòa thượng cười hỏi ngược lại. Không đợi cư sĩ trả lời, Ngài lại nói tiếp: tôi không có hưởng thụ đâu. Lão hòa thượng ngày thường có cơ hội thì sẽ nhắc nhở mọi người, niệm Phật tu hành phải có thể chịu khổ, lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy, không thể mưu cầu cúng dường hưởng thụ. Ngài nói giọng Hà Nam một cách rất hình tượng: chịu khổ nha, mặc vá nha, muốn làm hòa thượng phải làm bà nương. Lão hòa thượng nói phải làm bà nương, ý là phải biết hầu hạ người. Chịu một chút gian nan nho nhỏ, chịu một chút khổ cực nho nhỏ, lão hòa thượng hoàn toàn không để trong tâm. Ngày 23 tháng 7 năm 2011, thời tiết ngày hôm đó rất nóng nực. Lúc đó đang là tiết trung phục, 3 giờ chiều. Ngày bình thường ngồi dưới bóng râm của cây đã phải cảm thấy khô nóng không chịu nổi, thế nhưng lão hòa thượng lại đội nắng gắt, chuyên chú cuốc cỏ trong ruộng bắp hừng ngực hơi nóng. Chẳng lẽ lão hòa thượng không tránh nóng sao? Đồ đệ của lão hòa thượng pháp sư Ấn Chí đã chuẩn bị xong một thùng nước lạnh, đến trước mặt lão hòa thượng nói rằng: sư phụ à, thầy rửa chút, nghỉ ngơi chút đi, trời nóng lắm, đừng làm nữa. Pháp sư kiên quyết kéo lão hòa thượng đến phía dưới lầu cửa của tháp lâm, tháo thùng bao bì bằng giấy trải trên đất để lão hòa thượng nằm phía trên nghỉ ngơi chút. Lão hòa thượng thuận theo nằm xuống, tay phải gối đầu, tay trái vắt lên trên đùi, nằm nghiêng phải. Tư thế nằm ngủ kiểu này hoàn toàn tương ưng với nghi tắc và uy đức đi đứng nằm ngồi mà trong giới luật quy định cần phải có. Pháp sư Ấn Chí săn sóc bên cạnh, vừa dùng khăn tay ướt lau mồ hôi trên mặt của lão hòa thượng, vừa không có cách nào, nửa cầu khẩn nửa dặn dò rằng: "Sư phụ à, trời nóng, thầy đừng làm nữa. Đợi mát mẻ rồi chúng ta lại làm. Thầy cứ làm vậy nữa, các đệ tử biết phải làm sao?" Lão hòa thượng không có trả lời pháp sư, trong miệng chỉ niệm A-di-đà Phật. Còn có một lần, ngày mùa đông sau cùng, ngay trước khi lão hòa thượng vãng sanh, trong chùa đến mấy vị cư sĩ chuẩn bị trú một thời gian ít bữa ở chùa Lai Phật. Bởi vì chùa ngày thường rất ít có người đến, việc đến của họ làm cho chùa trở nên náo nhiệt lên. Trước một bữa cơm tối, lão hòa thượng đang chẻ rễ cây. Mọi người quay quần lão hòa thượng, đợi ngài khai thị cho mọi người. Lúc này, một vị không quen biết lão hòa thượng nhìn thấy tay ngài bị cỏ sát thì ngồi sớm người xuống, nói với lão hòa thượng: "Ngài đừng chẻ thêm nữa, tay đã chảy máu rồi." Lão hòa thượng giơ tay lên xem qua, nhìn người thanh niên nhẹ nhàng nói một câu: "Không phải chỉ một chút máu sao, anh sợ cái gì chứ?" Nghe lão hòa thượng nói như vậy, mọi người bỗng nhiên cười phá lên. Một câu nói của lão hòa thượng làm cho bầu không khí chốc lát nhẹ nhõm sinh động lên. Một lát, pháp sư Ấn Toàn qua mời lão hòa thượng đi ăn cơm. Lão hòa thượng nói chậm chậm: "Để đó nguội tí trước, ta chỉ nó ra mới đi ăn." Pháp sư Ấn Toàn vừa nghe, lập tức giành lấy công ngài trong tay lão hòa thượng, nói: "Sư phụ, con chẻ." Đang nói thì lấy rìu bổ trên rễ cây, xách lên cây búa thì nhắm lên đầu rìu nện. Lão hòa thượng vội vàng nói: "Chậm một chút." Chậm đứng người dậy, cười gọi những người khác nói: "Đi, chúng ta đi ăn cơm đi." Chương 16: Thích làm việc thiện. Công việc của lão hòa thượng Hải Hiền chính là nông canh. Ngài là một nông phu mẫu mực, cũng là một nông phu mô phạm. Ngài có thể lực, thích làm việc, đồng thời ngài có thể dụng công phu niệm Phật của ngài vào trong công việc. Như thế, trong công việc ngài sẽ không cảm thấy mệt, cũng không có phiền chán, mà còn càng làm càng vui vẻ. Ngoài công việc ra, trong xử sự đối người tiếp vật hàng ngày, ngài đã thành tựu 63 la mật một cách viên mãn. 63 la mật cũng gọi là lục độ, tức bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bát nhã, trí huệ. 63 la mật nhỏ thì đi vào mỹ mãn gia đình, thành tựu sự nghiệp; lớn thì đi vào hòa bình, an định xã hội. Nói một cách cụ thể, thích bố thí có thể đoạn bỏ tham lam keo kiệt, phiền não căn bản từ vô thị kiếp đến nay của chính mình. Trong tất cả pháp thế gian, xuất thế gian, không có một chút tâm tham nào, thì bố thí 63 la mật viên mãn rồi. Đối với tất cả pháp thế gian, xuất thế gian, không khởi một ác niệm, trì giới 63 la mật viên mãn, có thể thuận cảnh không sanh tham luyến, trong nghịch cảnh không sanh sân hận, dẫn dục 63 la mật viên mãn, trong thiện pháp của thế gian, xuất thế gian dũng mãnh tinh tấn, không có thối chuyển, tinh tấn 63 la mật viên mãn, trong sinh hoạt thường ngày duy trì thanh tịnh, bình đẳng, giác, không dao động vì ngoại cảnh, thiền định ba la mật viên mãn. Không những nhìn thấy, còn có thể chân thật lý giải. Đây chính là bát giả ba la mật viên mãn. Sáu ba la mật viên mãn, đây là công phu. Công phu đều ở trong vật dụng bình thường, ở trong sự sự, đối người, tiếp vật. Rời xa cuộc sống, còn có thể đến đâu để tu chứ? Điều thứ nhất trong sáu ba la mật chính là bố thí, là nói lấy tài vật, thể lực, trí tuệ vân vân thí cho người. Bố thí có ba loại: tài bố thí, pháp bố thí và vô ý bố thí. Hòa thượng Thái Hiền chọn cả một đời của ngài đều làm sự việc như vậy. Ngày năm xưa trên núi Đồng Bách, do rất ít có cư sĩ và của cúng dường, sinh hoạt của các ngài hoàn toàn dựa vào tự mình gánh vác. Hòa thượng Thái Hiền bấy giờ tạp vụ trong chùa, từ
không gì hơn nỗi mang ni. Nhưng Phật quang vừa tỏa ra thì ánh sáng trăng mani đều bị che lấp hết. Mà ở đây chúng ta thấy,
con càng nhiều thời gian tu tập. Vì sao? Lúc ngài và Pháp Sư Hải Mặc, Pháp Sư Hải Viên và Pháp Sư Thể Quang cùng nhau kết am tranh cộng tu, chùa Tháp Viện phân đất cho ba người các ngài dùng cày cấy. Hòa thượng Hải Hiền cũng giúp các ngài ấy quản lý. Vì sao nữa? Ngài gặp Pháp Sư Diễn Cường vừa mới xuất gia không lâu như khôi sò, để cho Pháp Sư an tâm học đạo. Lão Hòa Thượng tặng số khôi sọ cho Pháp Sư Diễn Cường là tự khai hoang trồng lấy. Đất hoang trên núi không có chủ hoang ra, trồng xuống khoai lang, khôi sọ. Những thứ này chính là nguồn thức ăn chủ yếu bấy giờ của ngài. Mỗi lần gặp có người tu hành đến trên núi, ngài luôn muốn phân ra tặng một ít cho họ. Nếu như tặng hết cho người khác, tự mình không
lực công đức của ngài á, pháp tạng quá tu cho mình mà tạo thành quốc độ để chúng ta vãng sanh về đó, mà vãng sanh về đó một đời được thành
của cả nước thiếu hụt và mất mùa, sinh kế càng thêm gian nan. Lão Hòa Thượng vẫn là hết sức của mình để bố thí giúp người. Lúc đó ngài nhờ vào sự cần lao và trí huệ của bản thân cũng cứu được rất nhiều mạng người. Mùa hè năm 1989, địa phương gặp thiên tai lũ lụt, lương thực thiếu thốn. Lão Hòa Thượng Hải Hiền tự giác tự nguyện mang bản thân vãng vàng có 1.200 cân tiểu mạch cày cấy ở chùa, đích thân đưa đến quốc khố, còn không nhận tiền lương thực. Một cư dân địa phương vì thế ca ngợi lão hòa thượng cảnh giới tư tưởng rất cao. Còn nói cử chỉ này của lão hòa thượng đã phản ánh lòng yêu nước, yêu đạo, giúp đỡ đất nước, luôn luôn nghĩ đến chúng sanh của ngài.
Phúc Nhã thấy không? Con tiên nó trốn rồi, nó không phải ở dưới gầm bàn đâu. Nó không. Cho nên chúng ta thấy năng
có nội tài bố thí, cũng có ngoại tài bố thí. Ngoại tài là sự trồng trọt thu hoạch được, nội tài là thể lực của chính ngài tự bỏ công sức cày cấy trồng trọt. Một lần lão hòa thượng đã hơn 100 tuổi giống như mọi ngày, sao ngọ không có nghỉ ngơi, đến ruộng ngô ngoài chùa để tản bộ. Mảnh ruộng ngô này là của chùa, thu hoạch là khoản trợ cấp sinh hoạt cho tăng chúng trong chùa và các cư sĩ ngủ lại tại chùa thường. Đi đến góc đông bắc của mảnh ruộng ngô này, bỗng nhiên nghe thấy sột soạt một hồi và âm thanh răng rắc trong ruộng ngô. Ngài thuận theo âm thanh nhìn vào trong ruộng, chỉ thấy một nông dân trung niên đang bẻ trộm bông ngô. Anh ta đem bông ngô bẻ được đều bỏ vào Lão hòa thượng vội vàng ra dấu, nhẹ nhàng an ủi anh ta rằng: đừng vội, anh muốn bể thì chọn trái to mà bể. Nói xong thì bỏ đi rồi. Lão hòa thượng hay gì, ngài không có đòi lại bông gô mà người nông dân trộm đi, cũng không có cho anh ta một bài học, mà là tặng cho anh ta, còn bảo anh ta chọn thêm trái to mà hái. Ngài làm như vậy để cho người nông dân kia mãi mãi lòng đầy cảm ơn đội đức. Vì sao không dám trộm thêm nữa? Sau này mỗi lúc người kia gặp lại lão hòa thượng, trong ánh mắt tràn đầy sự khâm phục và kính ngưỡng. Lão hòa thượng Hay Hiền một đời thích làm việc thiện, thuận tiện cho mọi người, đời sống của bản thân lại vô cùng tiết kiệm. Đệ tử của ngài Pháp Sư Ấn Vinh thậm chí một dạo có chút cảm giác sư phụ của ngài dùng vào việc in kinh, phóng sanh, dùng vào việc giúp người khác xây đạo tràng. Cả đời ngài giúp người khác xây dựng được 11 đạo tràng. Đệ tử bên ngoài mời ngài đi, lúc lão hòa thượng rời khỏi sẽ đợi chùa lại toàn bộ tiền cúng dường của cư sĩ, tự mình không lấy một xu tiền, tài trợ trường học và đạo tràng địa phương mua giống cây. Ngài cũng đặc biệt hào phóng, mà bản thân ngài thì sao? Ngoài mấy chiếc áo ra, cái gì cũng không có. Cho nên ngài nói, ở trong ngôi chùa nhỏ này của chính mình, ăn là ăn cực, mặc là mặc vá. Ba loại bố thí lão hòa thượng đều làm được rồi, ngài thường sanh tâm hoan hỷ. Đối với ngài mà nói, ngài hiện tiền thì cuộc sống đang ở thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc chính là ở ngay đây. Phật nói chúng ta biết, tất cả của ngài cũng là người tốt, việc anh ta làm cũng là việc tốt. Bố thí có thể tích lũy công đức, công đức là trợ duyên vãng sanh thế giới cực lạc. Nếu như làm bố thí còn tham cầu đền ơn, công đức bèn biến thành phước đức rồi. Quả báo phước đức ở ba đường thiện, không có rời khỏi luân hồi sáu đường. Trên đời người học Phật rất nhiều, tu tập tích lũy một đời đều là phước đức, không phải công đức. Họ để trong tâm toàn bộ những việc tốt mà họ đã làm, không những để trong tâm, còn thường thường treo ở cửa miệng, chỉ sợ người khác không biết. Thế nào mới có thể thu hoạch công đức tốt mà bản thân đã làm qua không để trong tâm, mà còn gần như quên mất rồi? Phước đức liền biến thành công đức rồi. Việc bố thí của lão hòa thượng Hay Hiền là công đức. Việc bố thí của ngài, chương 17, nhặt rau không vứt phần còn non hơn hẳn tụng kinh tạng. Lão tử nói, ngã hữu tam bảo trì nhi bảo chi, nhất viết từ, nhị viết kiềm, tam viết bất cảm vi thiên hạ tiên. Một bảo trong này chính là tiết kiệm. Rất nhiều người từng tiếp xúc qua lão hòa thượng Hải Hiền, khi nhớ về lão hòa thượng đều có ấn tượng sâu sắc, đặc biệt đối với tính tiết kiệm của ngài. Lão hòa thượng Hải Hiền thường xuyên nói với những người có duyên bên cạnh: chúng sanh một hạt gạo nặng như núi Tu Di, vật của thường trụ tăng là phước điền của thí chủ, nhất định phải làm cho được việc giữ gìn vật thường trụ như giữ con người. Thường trụ chỉ vật tư chuẩn bị sẵn cúng cho tăng đoàn thọ dụng, nếu chiếm làm của riêng hoặc mua bán thì phạm đại tội. Tăng vật bao gồm vật cúng dường đến từ nơi khác như bếp kho tự xá, ruộng vườn, cơm gạo, quần áo, thuốc thang, vân vân. Còn bao gồm tăng vật hiện tiền và di phẩm của chư tăng đã tịch. Lão hòa thượng Hay Hiền rất quý trọng vật thường trụ. Ngài kiệm nước, kiệm điện, một chút cũng không lãng phí. Ngài ngủ rất sớm, buổi tối lúc không cần phải chiếu sáng thì không mở đèn điện. Những năm thập niên 80 của thế kỷ 20, chùa Lai Phật còn không có nước máy. Tăng chúng uống nước toàn bộ dựa vào một giếng nước cạn tự đào. Lão hòa thượng dùng nước rất tiết kiệm, bình thường rửa tay rửa mặt đều là dùng một cái gạo nước nhỏ đựng nước. Đón lấy chậu rửa mặt đổ nước. Chậu rửa mặt trong phòng ngài thường xuyên chỉ có hơn một bát nước. Sau này chùa đã lắp đặt nước máy, ngài vẫn không tán đồng lãng phí nước. Một buổi trưa mùa hè năm 2010, lão hòa thượng đang cuốc đất trong tháp viện, bỗng dưng một trận mưa lớn. Pháp sư Ấn Chí vội vàng mang dù đi đón lão hòa thượng trở về chùa. Đúng vào lúc pháp sư Ấn Chí lấy cho ngài đôi giày khô, lão hòa thượng vẫy nước đã rửa qua rau cải trong chậu to để rửa chân. Lúc này một cư sĩ đã đặt một chậu nước sạch mời ngài rửa. Lão hòa thượng kiên quyết không chịu, còn nói với bà ấy rằng chúng ta phải biết tiết kiệm nước dùng, phải tích phước đấy. Từ những điểm nhỏ này thì có thể nhận ra lão hòa thượng Hay Hiền là quý trọng vật lực biết bao. Phước từ tiết kiệm không đến từ lãng phí, lão hòa thượng tích phước. Ngài thường nói với mọi người, nhặt rau không vứt phần còn non hơn hẳn tụng kinh tạng. Nếu như ngài trong cửa nhà bếp nhìn thấy một lá cải bị vứt bỏ, ngài sẽ nhặt lên rửa sạch rồi đặt trở về nhà bếp. Ngài ăn cơm cũng không bao giờ kén chọn, không bao giờ dùng cơm nước được chiếu cố đặc biệt dành riêng. Mỗi ngày dùng bữa giống như mọi người. Sau mỗi bữa ăn luôn dùng nước nấu chín xúc đi xúc lại bát cơm. Một lần lão hòa thượng trộn một ít rau cần, sau khi trộn xong ngài chỉ một hũ dầu mè to trên đất, nói với pháp sư Ấn Hàm, con dùng đôi đũa nhúng một ít trộn sơ số rau cần này nha. Mặc dù đã rất nhiều năm qua, pháp sư Ấn Hàm một khi nhắc đến câu chuyện này vẫn rưng rưng nước mắt. Pháp sư nói, đó là một hũ dầu mè 50 cân lận mà sư phụ lại bảo tôi dùng đôi đũa nhúng một chút trộn sơ rau. Chỉ dựa điểm này thôi, tôi đã khâm phục ngài một đời. Những năm này tôi hết sức mình để học tập sự cần kiệm của sư phụ. Có thể bây giờ tôi về mặt cần cù này còn có thể ăn nói được, nhưng nói đến tiết kiệm vẫn còn kém xa sư phụ nhiều lắm. Một đệ tử khác của lão hòa thượng, pháp sư Ấn Vinh, cũng khâm phục lão hòa thượng đến đầu rạp sát đất. Pháp sư nói, tôi lúc ban đầu cũng có chút không vừa ý sư phụ quá bụm xỉn, muốn mua 2 đồng đậu hũ sư phụ cũng không cho mua. Thế nhưng về sau nhìn thấy sư phụ quyên tiền mua cây giống cho mấy trường học và đạo tràng, mà một cái vũ tay thì lấy ra mấy ngàn đồng tiền. Điều này đã khiến tôi triệt để khâm phục đến đầu rạp sát đất luôn. Lão hòa thượng dùng thu hoạch do chính mình cực khổ cày cấy để làm cứu tế, làm bố thí, ngày vui không biết chán. Với bản thân lão hòa thượng thì lại một hạt gạo cũng sẽ không lãng phí. Vớ của lão hòa thượng vá hết lần này sang lần khác. Có một lần một vị cư sĩ hỏi lão nhân gia ngài, ngài có công việc gì chúng con có thể giúp đỡ không? Lão hòa thượng bằng tìm ra đôi vớ của mình để cho bà ấy vá lại giúp. Cư sĩ nhìn thấy 2 chiếc vớ đã rách nát hơn nữa, cơ bản không biết nên làm thế nào bắt tay để vá lại. Thế là bà ấy len lén đem vớ rách giấu đi. Khi lão hòa thượng hỏi đến đôi vớ, mọi người đều nói tìm không thấy. Lão hòa thượng không còn cách nào khác, đành phải đổi đôi mới. Vớ cũ rách như vậy, lão hòa thượng vẫn là không nỡ vứt bỏ. Còn đồ vật mà mọi người cho rằng đã không còn dùng được, ngài vẫn luôn có thể tìm ra cách sử dụng vật bỏ đi. Một lần lão hòa thượng nhìn thấy người khác
vứt bỏ áo len không dùng. Cảm thấy rất đáng tiếc, bạn nhặt về. Ngày đêm áo len cũ giặt sạch trước, rồi bóc áo len ra thành len sợi. Dùng số len sợi này bện thành cuộn giấy thường to. Lần này không những không cần đi mua thêm cuộn giấy thừng, so với mua ở bên ngoài, cuộn giấy thừng của lão hòa thượng còn đẹp hơn, bền hơn. Ai nhìn thấy đều rất khâm phục lão hòa thượng lại có thể nghĩ được chiêu này. Mọi người thấy rằng có thể dùng trở lại đồ bỏ đi như vậy thật sự quá tốt rồi. Thế là đều đi về học làm theo. Cây chổi mà lão hòa thượng dùng quét dọn cũng là ngài tự bó lấy. Cây tảo triểu miêu, địa phu tử, dùng để bó chổi là ngài tự trồng lấy. Cái này sở dĩ liên quan đến loại thực vật tên tảo triểu miêu này chính là bởi vì nhánh của loại thực vật này rất dậy. Sau khi chín, chặt đi đợi khô, bó lại thì có thể làm chổi để dùng. Đồ vật mà lão hòa thượng dùng đều là hết sức bình thường mà thôi. Cây gậy mà ngài thường xuyên chống chỉ là thân một loại rau dại tên là khôi khôi thái, mọc trên đất. Mọi người đều nói chưa từng thấy ngài chống qua cây gậy mới. Một lần lão hòa thượng đến niệm Phật đường Nghĩa Ô ở Nam Dương, cư sĩ Trương ở Nam Dương cúng dường cho lão hòa thượng một cây gậy, một chiếc nhẫn mã não đỏ và một chuỗi hạt đeo tay màu tí. Lão hòa thượng lúc đó đã nói: người xuất gia làm gì đeo nhẫn trang sức chứ? Không như pháp, ông cầm lấy đi, gậy tôi cũng có. Cây gậy này là cư sĩ Trương đặc biệt mua đến tặng cho lão hòa thượng, cho nên ông ấy rất kiên trì nói: không có sao, ngài có thể một đời cũng không đeo qua những cái này, ngài đeo lên để con xem có đẹp hay không đẹp. Còn cái gậy đó của ngài đã quá cũ rồi, phía dưới đã nứt ra rồi, sau này thì ngài dùng gậy mới này nha. Lão hòa thượng vui vẻ tiếp nhận những vật cúng dường này. Sau một tuần lễ, cư sĩ Trương lại đi niệm Phật đường. Có người nói ông ấy biết rằng lão hòa thượng có việc trở về chùa rồi. Trước khi đi đã để lại nhẫn và tràng hạt đeo tay của ông cúng dường. Còn nói người xuất gia không nên đeo những thứ này, màu sắc quá tươi đẹp, không như pháp. Cư sĩ Trương nghe xong nghĩ trong tâm: lão hòa thượng này thật sự là người đại tu hạnh. Ngài nhìn thấy mình chấp trước như vậy, vì để sanh tâm hoan nghỉ thì hàng thuận chúng sanh nhận lấy vật cúng dường, đợi đến khi sắp rời khỏi mới để đồ lại. Thật sự từ bi thiện xảo quá. Bồ Tát ở nơi nào thì làm cho tất cả chúng sanh sanh khởi tâm hoan nghỉ, thật sự là như vậy. Ông ấy không những không có không vui, trái lại còn sanh khởi tâm kính trọng đối với lão hòa thượng. Cách đi một thời gian, lúc lão hòa thượng lại đi niệm Phật đường Nghĩa Ô ở Nam Dương, cư sĩ Trương đến thăm ngài. Vừa nhìn thấy trong tay lão hòa thượng cầm cái gậy mới, không phải chính mình lần trước tặng ngài, thì hỏi ngài: cái gậy mà con tặng cho ngài đó sao ngài không dùng chứ? Lão hòa thượng cười ha ha nói: tôi không có đại phước báo như ông vậy, tôi dùng cái này thì được rồi. Lão hòa thượng đã đem tặng cây gậy mới đó cho người khác rồi. Đời sống của lão hòa thượng giản dị, tất cả chuyện vặt trong sinh hoạt hàng ngày đều là tự mình lo liệu. Đất chùa nằm ở trong thôn, điều kiện tương đối kém, trong phòng không có lò sưởi, cho nên lúc mùa đông khá lạnh thì lão hòa thượng tự mình dùng chậu than nhóm lửa sưởi ấm. Do đó mỗi năm sau khi mùa thu qua đi, lão hòa thượng liền bắt đầu đi đào gốc cây, sau đó chẻ ra phơi khô để chuẩn bị qua mùa đông dùng. Ngài tuy đã hơn 100 tuổi rồi, nhưng vẫn giống như người trẻ tuổi vậy. Chỉ đắp một tấm chăn bông, bên ngoài phủ thêm một tấm thì qua mùa đông rồi. Có một lần các vị cư sĩ quét dọn phòng cho lão hòa thượng, thuận tiện nghỉ giúp ngài đem quần áo và tấm trải giường đi giặt. Kết quả lật tấm chăn lên, phát hiện phần chăn ở phía chân vũ thế nào cũng vũ không ra. Tỉ mỉ vừa xem thì ra lão hòa thượng, để có thể ấm hơn một chút, dùng một sợi thừng cột tấm chăn ở phía chân lại. Rồi mọi người đều cười lão hòa thượng thật biết nghĩ cách. Cuộc sống của lão hòa thượng rất đơn giản. Một vị pháp sư tiếp xúc với ngài thời gian gần 2 năm, phát hiện lão hòa thượng trước nay chưa từng uống qua trà. Bạn hỏi ngài tại sao xưa nay chưa từng uống trà, lão hòa thượng Hãy Hiền nói: uống nước sôi tốt, uống nước sôi đơn giản, cũng tránh được các cư sĩ tốn kém nhiều tiền để cúng dường chúng ta trà. Sở thích uống trà cũng là tập khí, giống như uống nước sôi có thể giải khát, tại sao nhất định phải uống trà chứ? Lão hòa thượng không thích các cư sĩ xếp đặt cho ngài. 20 tháng 8 âm lịch năm 2012, các cư sĩ Nam Dương hoan hoan hỷ hỷ tổ chức cho lão hòa thượng một bàn tiệc chay chúc mừng sinh nhật ngài 112 tuổi. Nhưng những món ăn đó lão hòa thượng một miếng cũng không ăn, sau cùng chỉ ăn một bát mì sợi lá mì đen. Tại sao? Điều này là lão hòa thượng biểu pháp. Tất cả tự nhiên, bình thường thì tốt, đặc biệt vì ngài mà làm, điều này không tốt. Không bình thường, không tự nhiên đều không phải việc tốt, cho nên ngài một miếng cũng không ăn. Tuy lão hòa thượng ngày đó không vui, nhưng các cư sĩ vẫn muốn chụp ảnh lưu niệm với ngài, ảnh sau khi rửa ra. Cư sĩ Lưu, người quen biết với lão hòa thượng, nói đây là bộ ảnh không vui vẻ nhất trong một đời của lão hòa thượng. Hình dạng cực kỳ không vui vẻ của lão hòa thượng trên tấm ảnh, ngài trước nay chưa hề dùng gương mặt như vậy đối đãi người. Thái độ này của ngài là đáng nói các cư sĩ biết, các ông làm như vậy thực tế là quá lãng phí rồi. Trong tâm của lão hòa thượng không có phân biệt, không có chấp trước, nhất cử nhất động của ngài đều là đang độ chúng sanh, đều là đang dạy người. Cử động một ngày của ngài không gì không phải muốn nói với mọi người phải tiết kiệm, phải chịu khổ. Chịu khổ chính là không có lưu luyến cái thế gian này, một lòng một dạ muốn đi đến thế giới cực lạc. Thế giới này vẫn còn món ngon, vẫn còn thú vị, thì muốn không được để đi rồi. Trên kinh Phật luôn nói thế giới này của chúng ta là 8 thứ khổ pha trộn vào nhau: sanh lão bệnh khổ, oán tấn gọi khổ, ái biệt lý khổ, cầu bất đắc khổ, ngủ ấm xí thành khổ. Ai có thể miễn được 8 loại khổ này? Chúng ta ngày ngày đều sinh sống trong 8 loại khổ này, lại không có ý định xuất đi. Chúng ta trong cuộc sống ngày thường, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân tiếp xúc được, đủ loại hiện tượng này đang bày ra trước mặt chúng ta, xưa nay chưa từng gián đoạn qua, chỉ là chúng ta không thể phát giác. Lão hòa thượng Hải Hiền đã phát giác được rồi, cho nên ngài không một chút lưu luyến thế gian này. Chương 18: cúng dường A-la-hán. Một hôm, một cư sĩ trẻ tuổi dẫn theo 2 người bạn của anh ấy đi thăm lão hòa thượng Hải Hiền. Lúc bấy giờ ngài đang ở trước sân chùa đào một gốc cây rất to. Dưới đất đã được ngài đào một cái hố to rất sâu. Chỉ thấy ngài đang đứng trong hố, khắp người khắp mặt đều là đất sét. 3 người nhìn thấy lão hòa thượng liền vội vã đảnh lễ lão hòa thượng. Lão hòa thượng không ngớt lời ngăn cản, "Đừng lạy, đừng lạy, dưới đất dơ lắm." Người thanh niên và lão hòa thượng rất thân quen. Hai người bạn của anh ấy cũng đã từng sống chung thời gian ngắn 3 tháng ở trong chùa Thiên Phật với lão hòa thượng. Cho nên lão hòa thượng nhìn thấy họ đến hết sức vui mừng, dừng công việc đang dở dang và bắt đầu nói chuyện với họ. Ngài nói với người thanh niên rằng: "Người trong làng các con thiện căn sâu, người học Phật nhiều. Dạ phải, trong thôn tụi con hầu hết nhà nhà đều cúng Phật." Lão hòa thượng hỏi: "Trong làng các con nhiều năm trước có một lão hòa thượng đã sống, con có nhớ hay không?" Cư sĩ trả lời: "Con lúc đó vẫn còn nhỏ, nhưng có ấn tượng bởi vì pháp sư đó là bà nội con hộ trì mà. Về sau ngày ấy đi chùa Bạch Mã rồi." Lão hòa thượng nói: "Lúc đó ta mời lão ấy đến chùa lấy Phật, lão ấy không chịu, không biết hiện nay còn sống hay không." "Nghe nói đã tạ thế rồi, khi nào không còn nữa vậy?" "Sớm đã không còn nữa, sớm đã không còn nữa, đó đã là việc của thế kỷ trước rồi." Cư sĩ nói, nhìn không được phá lên cười, trong lòng nghĩ: "Vị pháp sư đó nếu còn sống cũng phải hơn 100 tuổi rồi đó. Ngài cho rằng ai cũng giống như ngài trường thọ vậy sao chứ?" Lão hòa thượng nhìn anh ấy không hiểu hỏi: "Con cười gì chứ?" Cư sĩ dường như đang đùa nói với lão hòa thượng: "Ngài có phải cho rằng Từ Hy Thái Hậu vẫn còn sống hay không chứ?" Lão hòa thượng vẫn bị anh ấy chọc đến cười vang, nói: "Ta vẫn không có hộ độ như vậy. Ây da, ta đang là nghiệp chướng nặng đấy, muốn đi không đi được. Mắt nhìn thấy các lão đồng tu từng người một đều đi rồi, ta thì thành lão yêu tinh rồi đấy." Cư sĩ trẻ tuổi vừa dìu lão hòa thượng từ trong hố cây ra vừa nói: "Ngài nghỉ ngơi tí rồi kể chuyện cho tụi con nghe được không?" Lão hòa thượng ngồi xuống trên một giếng gỗ, chỉ vào mấy miếng gỗ bên cạnh kêu mọi người cũng ngồi. Hai người trong đó nói không muốn ngồi, lão hòa thượng bèn nói với hai người họ: "Không muốn ngồi trên miếng gỗ, trong phòng có ghế." Sau đó bèn cười ha hả nói: "Ta gợi cho các con một công án trong kinh Phật, hay lắm đấy. Có một vị A-la-hán cầm bình bát ra ngồi, gặp một nữ quỷ. Nữ quỷ nói muốn cúng dường La-hán thì mời ngài vào trong nhà. La-hán vừa nhìn ngọc ngà châu báu chói mắt trong nhà nữ quỷ này, hết sức khí phái. Nữ quỷ đem thức ăn muốn cúng dường La-hán bày trên bàn, mời La-hán dùng bữa. La-hán cúi đầu xuống, nhìn thấy trên 4 chân bàn buộc 4 con ngạ quỷ đói, da bọc xương, cảm thấy rất hiếu kỳ. Lúc này nữ quỷ nói rằng: "Xin tôn giả đợi chút, đệ tử có chút việc quan trọng ra ngoài trước một lát, lập tức trở lại ngay. Xin ngài từ bi, nhất thiết đừng thí thức ăn cho 4 người họ." Nữ quỷ đi ra ngoài, La-hán tự mình vừa ăn vừa khó hiểu: "Tại sao không cho thí thức ăn cho 4 người họ chứ?" 4 ngạ quỷ mắt chầm chầm trong ngóng La-hán đang ăn ở đó, cũng không dám lên tiếng. La-hán cảm thấy như vậy quá tàn nhẫn rồi, ngài quả thực chịu không nổi rồi, bèn lấy thức ăn phân một ít cho 4 ngạ quỷ này. Không ngờ rằng 4 ngạ quỷ này đưa thức ăn vào đến trong miệng, mỗi người lại đau khổ kêu gào lồng lộn lên. Thức ăn của 1 ngạ quỷ vào trong miệng thì biến thành thịt của chính mình, thức ăn của 1 ngạ quỷ vào trong miệng thì biến thành viên sắt, thức ăn của 1 ngạ quỷ vào trong miệng thì biến thành phân, thức ăn của 1 ngạ quỷ vào trong miệng thì biến thành máu mủ. La-hán nhìn thấy tình cảnh như vậy rất hoảng hốt. Nữ quỷ đẹp đẽ kia vội vội vàng vàng từ bên ngoài chạy vào trong phòng, rất đau khổ nói với La-hán: "Con lúc đi ra đã từng dặn dò ngài nhất định không thể thí thức ăn uống cho họ, tại sao Ngài không nghe chứ? Chẳng lẽ Ngài thương yêu họ hơn cả con sao? Họ là chồng, con dâu và A Hoàng kiếp trước của con đấy. La Hán không hiểu hỏi, đây là nguyên nhân gì vậy? Nữ quỷ nói, con kiếp trước cúng dường một vị La Hán. Con nói chồng con biết, hy vọng anh ấy tỳ hỷ công đức. Ai dè, anh ấy sau khi nghe được, ngược lại buông lời vị bán nói, ông ấy tại sao ăn đồ của chúng ta chứ? Sao không đi ăn thịt chính mình đi? Con rất đau lòng, bèn lại đem chuyện này nói với người con trai của con. Không ngờ nó cũng mở miệng hỉ bán nói, ông ấy tại sao không đi ăn viên sắt đi chứ? Con càng đau lòng hơn nữa. Bữa đó đúng lúc có thông gia tặng số thức ăn cho con, lại bị con dâu của con trộm ăn hết. Con đi hỏi cô ta, cô ta không thừa nhận, còn nói ăn thức ăn của mẹ còn không bằng ăn phân đấy. Con tặng thức ăn đáp lễ thông gia, lại bị A Hoàng trộm ăn hết trên đường đi. Con trách móc cô ta, cô ta không tự nhận, còn nói ăn thức ăn của bà còn không bằng máu mủ đấy. Trong tâm con khởi lên lòng sân hận lớn đối với bốn người họ. Thế là phát ra một nguyện, nguyện trong cuộc sống kiếp sau ở nơi có thể nhìn thấy bốn người họ thọ ác báo. Cho nên kiếp này con làm đại lực quỷ vương. Nếu không phải ác nguyện này, chỉ dựa vào công đức con cúng dường A-la-hán kiếp này, thì con sanh trời đau lợi, hưởng thọ phước trời. Lão hòa thượng kể xong câu chuyện, cười ha hả hỏi rằng, nghe có hay không? Cư sĩ trẻ tuổi nghe đến rợn tóc gáy. Anh ấy thay đổi ý nghĩ lại, lão nhân gia này tuyệt đối không phải là người hồ đồ rồi. Anh ấy vốn cho rằng lão hòa thượng chỉ biết lao động niệm Phật, không chắc hiểu được đạo lý Phật pháp quá sâu. Thế nhưng lần này anh ấy thật sự bội phục lão hòa thượng rồi. Lão hòa thượng nhìn anh ấy đang ngớ người thì nói tiếp, câu chuyện này chính là dạy người ta nói chuyện đừng ngôn sàm khẩu mãn. Năng ngật quá thiên thực, bất thuyết quá thiên thoại. Nói chuyện khẩu mãn khiến cho người ta hận, gây gỗ với mọi người. Cũng đừng sanh ý niệm xấu, có ý niệm xấu người chịu thiệt là chính mình. Ngôn sàm khẩu mãn mà lão hòa thượng nói là một câu tục ngữ trong phương ngôn của Nam Dương, phần nhiều là các ngài thích dùng. Ngôn sàm chỉ ngôn ngữ chua ngo cay nghiệt, khẩu mãn chỉ nói chuyện cuồng vọng. Năng ngật quá thiên thực, bất thuyết quá thiên thoại cũng là tục ngữ người Nam Dương, cũng là dạy người không thể quá cuồng vọng. Tùy hỷ mà nữ quỷ nói là chỉ tùy thiện nhân tu tập của người khác, hỷ thiện quả người khác đạt được. Cũng chính là nói, thấy người khác hành thiện, tâm tỳ sanh hoan hỷ. Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa đã từng dùng một ví dụ đơn giản để cho một đôi phu phụ hiểu được ý nghĩa cúng dường bố thí được quả báo. Lúc Thích Ca Mâu Ni Phật ở thành Xá Vệ, Tinh Xá Kỳ Viên giáo hóa từng tiếp nhận qua một bát cơm của một đôi phu phụ cúng dường. Phật Đà nói với họ, trồng một thu mười, trồng mười thu trăm, trồng trăm thu vạn. Các con dùng công đức bố thí một bát cơm này sẽ thu được phước báo vô lượng. Hai người hoài nghi hỏi rằng, Phật Đà, kẻ tầm thường ngu dốt chúng con thật không hiểu được, vẹn vẹn bố thí một bát cơm có thể có phước báo bao nhiêu lớn vậy? Phật Đà giải thích cho họ rằng, các con thấy cây Ni Câu Đà không? Một cây sum xê xa đến 4-5 dặm đường, mỗi năm quả của nó rơi xuống có nhiều hơn số vạn đậu. Đậu là học, là đơn vị đo dung tích thời xưa, bằng 10 đấu, nay còn 5 đấu. Lúc đầu hạt giống cây Ni Câu Đà cũng chỉ là một hạt quả. Từ đó, nhân dân thành Xá Vệ đối với Phật Đà và các vị tỳ kheo đều càng vui vẻ hăng hái cúng dường bố thí. Chương 19: Trí tuệ của lão hòa thượng. Hòa thượng Hải Hiền tuy không biết chữ, khi nói chuyện lại thường thường diệu ngữ liên châu, thường hay để người nghe cảm thấy bất ngờ lớn. Một lần, lão hòa thượng Hải Hiền và một vị pháp sư đang đào khoai sọ trong mảnh đất hoang được khai khẩn ở phía đông chùa Thiên Phật. Pháp sư đào ra bên ngoài, lão hòa thượng bốc đất sét trên khoai sọ. Hai vị cư sĩ nhìn thấy bèn đi đến giúp đỡ. Bởi vì trời hơi trở lạnh rồi, nước mũi lão hòa thượng chảy ra rất dài. Hai vị cư sĩ nói: "Sư phụ, đưa ngài ít giấy lau lấy nước mũi nha." Lão hòa thượng nói: "Mặc kệ việc đó của hắn." Hai người đều cười. Một cư sĩ hỏi ngài: "Sư phụ, ngài nói mặc kệ việc đó của hắn, vậy là việc của ai thế?" Lão hòa thượng nói: "Không biết." Mọi người đều cười vang. Sau khi đào xong khoai sọ về đến chùa, lão hòa thượng toàn thân trên dưới đều là đất sét. Một vị cư sĩ nói: "Ngài cởi áo ra đi, con giặt cho ngài nha." Lão hòa thượng cởi áo ra, vị cư sĩ đó đón lấy áo nói: "Nhìn này, áo mới mặc vào hôm nay lại làm ra thế này rồi." Lão hòa thượng nói: "Đây không phải của tôi. Vừa từ trên người ngài cởi ra, không phải của ngài là của ai chứ?" Lão hòa thượng lại nói một câu: "Không biết." Vị pháp sư này lúc bấy giờ không thể lý giải những lời này của lão hòa thượng. Ngài thậm chí cảm thấy những đối đáp này rất buồn cười. Mãi đến sau khi lão hòa thượng vãng sanh, ngài mới biết lão hòa thượng vốn không phải là một người hồ đồ. Ngược lại, trí tuệ đức năng của lão hòa thượng bất khả tư nghị. Thật sự ứng với câu nói mà pháp sư Diễn Cường nói lão hòa thượng Hải Hiền: "Phạm phu chúng ta đây cũng nhận không ra áo diệu của chân Phật đâu." Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường, nếu có ai thấy ghê đều phát lòng bồ đề, hết bột báo thân này sanh qua cõi cực lạc, trong sanh tử luân hồi, dù rằng biển nghiệp bên bông, núi tội chập trùng, Di Đà từ phụ, chưa hề xả bỏ mỗi một khát vọng tha thiết nào muốn về của đứa con tha phương, thời thời đưa tay ra tiếp dẫn, từ bi cứu bạc tất cả khổ ách của chúng sanh. Cổ hương xa cách đã bao thu, khẩn thiết quy tâm đừng ngừng nghỉ, ta niệm Di Đà, Phật niệm ta, thiên chân phụ tử cùng tướng hợp, mai đây hội ngộ ở quê nhà. Nói đến liên bang hai hàng lệ, chiêm phù khổ thú thật bi ai, thế xuất thế gian nghĩ cho mãi, không điểm Di Đà thì điểm ai.